14. Niệm Phật và ngồi thiền có phối hợp được không?
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đường chủ giảng, chúng ta đại chúng, con xin phép quý vị hỏi thứ hai. Chúng ta hòa thượng, con có thắc mắc một điều, giữa niệm Phật và ngồi thiền, hai pháp môn này có phối hợp với nhau được hay không? Chúng xin hòa thượng giải đáp như vậy.
Như thế bao nhiêu tiền bao? Ai hỏi câu này xin trả lời. Vì tôi trả lời tôi đây. Cái gì muốn niệm Phật là niệm Phật nào? Giữa niệm Phật và ngồi thiền, đồng ý. Nhưng mà theo ý của các thầy là niệm Phật là niệm Phật nào? Đứng dậy nói Di Đà phải không? Theo như thầy biết, Phật Di Đà ở đâu? Hiểu giờ Phật Di Đà ở đâu? Nếu Phật Thích Ca thì nội đây ai cũng biết. Phật Thích Ca của chúng ta là không phải ở đây. Phật của chúng ta hồi xưa có lịch sử Ấn Độ đàng hoàng. Con vua Cận Tạng, mẹ là Hoàng hậu Maya ha, và đức Phật hồi đó cũng là vị xuất gia trung niên, cho nên cũng có vợ là công chúa Gia Du Đà La, sau đó cũng có một đứa con La Hầu La, và nghe nói có những chỗ khác nó còn hai ba đứa nữa gì đó, mà cũng không sao. Vấn đề là nó có ràng buộc được đức Phật hay không? Có ràng buộc được hoàng tử hay không? Nó làm cho hoàng tử có gì nó mà đau khổ mà không tu hành được hay không? Chứ còn một vợ, hai vợ, ba vợ cũng không sao, bởi vì tao hoàng tử mà. Còn hoàng tử mà có lần hai ba bà vậy đó, rồi giờ 20 tuổi, trên 20 tuổi đi thì có hai ba đứa cũng không sao. Vấn đề là nó có ràng buộc được, nó trói buộc cái tâm hồn cũng như là thấy sắc vật thể hay không. Mà theo lúc một cái ca thì kể từ ngày vua Phật xuất gia là tất cả vợ con cũng như là hoàng cung điện cung vàng điện ngọc gì không có trói buộc được đức Phật Thích Ca. Điều đó là cái nền tảng để làm cho Phật Thích Ca có bồ đề niết bàn được. Điều đó mình thấy rõ, mình biết rõ, là mình bằng lòng nghe cái đó, mình thấy cái đó, biết cái đó. Còn bây giờ theo thầy muốn Phật đi nào thì thầy biết Phật đi nào vợ đâu. À, cái chỗ đó là cái chỗ coi chừng chết chúng ta. Cho nên á, các thầy đọc cái này đi, tôi còn sẽ lựa bao nhiêu là cái ngụy đạo, cái kinh điển gọi là kinh điển ngụy đạo của Đại Thừa Phật Giáo Trung Quốc và Việt Nam. Ngụy đạo dữ lắm, mà những người ngụy đạo đó họ viết y như tiểu thuyết vậy, không cách gì được. Dùng cái nhãn quan của đạo Phật không cách diễn cái của họ được, là tại vì họ viết cái kiểu tiểu thuyết, họ viết cái kiểu quyển hoặc siêu hình quan đường đủ thứ ở trong đó, cho nên là lấy cái kinh điển, cái giáo lý triết lý sâu sắc của đạo Phật giải thích không được, mà giải thích không được có nghĩa là cái đó không phải là kinh của Phật dạy. Cũng như vấn đề mà thanh trung ấm mà nhảy ngoài trời, cái đó là sao cách nghĩa được trong đạo Phật? Mà không cách nghĩa được trong đạo Phật, không lấy giáo lý đạo Phật cách nghĩa được, có nghĩa là họ là ngụy tạo, họ viết bậy theo cái quan điểm của họ, theo cái trình độ của họ, họ quan đường kiểu nào đó, họ ảo tưởng kiểu nào đó, họ mơ mộng kiểu nào đó, họ viết theo kiểu họ, thì làm sao mà lấy cái nguồn giáo lý trong sáng của đạo Phật mà giải thích cho được? Do vậy cho nên trong gọi là kinh điển của chúng ta bây giờ là có không còn nhiều lắm, còn nhiều như là lá cây rừng cổ thụ, còn cái kinh điển thực sự của Phật mình lựa ra đó nó ít giống như là lá trong tay, cho nên đây là những chiếc lá trong tay. Nếu mình lựa ra là kinh điển Phật coi chừng nó nhiều lắm lá trong tay. Tôi và tôi nói trong này tôi nói vấn đề Phật Di Đà nhiều lắm, rồi đứa đọc cái này biết nhiều lắm. Phật Di Đà mà niệm mà cầu sanh thì biết mặt trời lặn là chết, người hết không có được. Chưa kể là để Phật Di Đà bây giờ tôi nghe có cái chỗ người ta mà Phật tiền nhiều lắm, để nó quyên tiền nhiều thì nhiều, ta làm được một bức tranh đâu là về dài đâu là 10 thước 15 thước gì đó, cho nên là vua phượng người ta ha lớn vậy đó, gọi là lấp phù điêu, gọi là cảnh giới cực lạc. Trời Phật ơi, ai đi nào hả? Cảnh giới cực lạc mà cái thằng cha mà hồ nó được thì tôi hỏi chứ còn cái gì, còn cái gì nữa mà nói cảnh giới Phật cực lạc. Té ra là mình lại Phật, mình tôn trọng, mình kính quý là do hầu tạo. Phật là do hầu tạo ra vậy đó hả? Vậy mà mình lại mình cúng, mình muốn chết thì cầu nguyện gian sinh về cái tấm tình gọi là cảnh giới cực lạc Tây Phương. Còn á, anh thầy tôi mà đã từng ra lấy cái tượng Phật Di Đà của Trung Quốc á, họ dễ mặc áo xanh áo đỏ rồi mông qua rồi đẹp đẽ lắm, cái tay cầm cứ vậy nè, cái rồi cắt hết xung quanh ra rồi lộng đóng cái tấm khung để cái bóng đèn ở trong, rồi cắt hết cái thịt giấy bỏ chừa cái hình Phật Di Đà không, cái hình của Trung Quốc dễ, rồi cái rồi tối cái rồi là bấm cái đèn điện lên cái trong nó lồng ra cái hình đó, nghĩa là một cái phần nó đứng rất là tương hợp tăng nghiêm. Bởi vì tượng vẽ thì sao không tăng nghiêm được, cái vẽ nó đẹp lắm, đủ mặc áo đủ màu, đủ màu sắc, rồi bấm cái đèn lên cái nổi này thì ngồi đó mà tưởng cái ông đó mà gọi là Phật Di Đà của mình thì còn gì là cái là mà không khổ quần khổ áo mà đi ngoài đường chứ. Cho nên tôi tình độ qua chân cổ quần khó như người đường ấy khó rồi, người ta báo cáo tôi rồi, nhưng mà tôi không nói chỗ nó không nói ta làm chi. Niệm Phật quá chuyên cần quá rồi, cái lực gửi giống tâm hồn trong những cái phượng vậy, trong những cái hình vậy, rồi tới chừng nghe là buông cái buông chuỗi ra mà không biết mình là đang ở đâu thì mình đang làm gì, cái là cái hồn mình nó gửi ở trong cảnh giới lạc và mình tưởng tượng đó. Thế là như này mình không có mừng cả. Thế thì là người ta nói tu thiền là lạc, người ta hù vậy đó. Còn tu tịnh độ không lạc, là sao? Lạc chứ. Tu tịnh độ mà tưởng tượng kiểu đó là nhất cái lạc chứ nữa. Gửi đến tâm hồn trong cái cảnh gọi là cực lạc Tây Phương mà của cho thờ hồ làm ra, do như các gia làm ra. Vì sao gọi là không lạc được? Cho nên là tôi ai đó tu thiền gọi là tu thiền lạc thì tu tịnh độ còn dễ lạc hơn. Các vị nếu mà các vị có coi kinh, cái kinh mà pháp luân tịnh độ, kinh 16 pháp quán của kinh Phật Lục Quán, tôi bắt đầu vào trường học là tôi đang học cái kinh đó. Cho phép bây giờ tôi coi lại tôi hãi hùng luôn. Nếu mà thật sự mà tinh chuyên cần kiệm mà tu theo đó là bây giờ cổ quần áo đi ngoài đường rồi chứ không, họ không còn cần bận nữa đâu. Dạy cho 16 pháp quán mà tưởng ra hoàn toàn là tưởng tượng. Tôi tưởng cảnh cực lạc là do tranh vẽ được thật ra lớp một chữ nghĩa chú thích nói tả cảnh vậy rồi nó vẽ hình một quá tưởng như vậy, tôi sao gọi là như Phật Di Đà như vậy được. Quan đường áo đó, cho nên theo tôi đó, ở đây là mình đã là khách sĩ rồi, mình phải đi theo đường Phật Thích Ca thôi. Cổ như Minh Đăng Quang hồi đó theo tôi biết là không có chịu được Phật Di Đà đâu. Đi con đường Phật Thích Ca đó. Tôi là cái phe Bắc Phong nè. Chùa, tất cả chùa đều là tụng kinh Đại Di Đà hết. Kinh Thập Lục Quán của họ hồi tôi mới bắt đầu vô trường cách đây là hơn 60 năm. Mà bây giờ tôi coi lại cuốn đó là tôi có thể là không dám nói với ai và cũng không dám nói. Không hướng dẫn ai tu cái điều đó. Phật Di Đà mà nói ở phía nào đó có dựng đất bên đó thì đâu có được. Cho nên là nãy hỏi niệm bằng niệm bằng nào, mà nếu cách sao Niệm Phật Thích Ca mà kêu tên Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà kêu tối ngày như vậy cũng không gọi là niệm Phật Thích Ca đâu. Nếu như vậy không gọi là niệm Phật. Còn niệm Phật Di Đà mà cứ kêu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật kêu tối ngày sáng đêm vậy cũng không gọi là niệm Phật cái gì đâu. Cho nên đó luận tổ quyền năng á, cái ông tổ đó thuộc truyền rằng là ông tổ quyền năng là không biết chữ, nhưng mà khi mà ông tỉnh ngộ được, ông tỉnh thức được, ông được rồi họ ký ông là luận tổ. Thế thì ông truyền đạo, ông dạy niệm Phật, niệm Phật là phải là niệm giác mới là niệm, hai là niệm chất, ba là niệm tánh. Niệm tâm ở là niệm giác, niệm chánh là niệm tánh. Cái mà mình kêu tên Phật đó như vậy là theo được tổ quyền năng, chưa chắc là mình gọi là niệm Phật là đúng. Mình phải niệm giác. Tánh giác chân không, tánh không chân giác, thân tịnh mãn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ứng sở thì được từng nghiệp phát hiện. Mình phải niệm cái tánh giác của động vật, của thực vật, của pháp vật và cả phi vật. Niệm như thế mới gọi là niệm thiện. Nói một cách khác là kinh Pháp Hoa có bài kệ là khi pháp tùng bản la thuần tư thực diệt tốt. Phải niệm cái tánh, cái tánh của động vật, của thực vật, của pháp vật, của phi vật đều là tự tánh của nó là thường tự có lành tịnh diệt, không hề có tội lỗi, không hề có dơ xấu, không hề có phiền não đau thương gì hết. Cái tánh của sự nhật thiền tượng gọi là pháp tánh, mà cái tánh đó của loài động vật, của con người gọi cái tánh thanh tịnh đó là pháp tánh. Thế thì niệm cái tánh giác đó đó thì gọi niệm Phật là niệm giác. Đó là lục tổ nguyên nhân phát hiện ra, phát hiện ra cái cách dạy cho người ta dễ tu. Chứ mà kêu tên cứ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không đúng, mà nên Nam Mô Di Đà Phật lại càng không đúng. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật mình gọi là đúng, giờ tôi niệm Nam Mô Cù Lao Phật, Nam Mô Cù Trỏ Phật, ai dạy cũng vậy thôi. Nó có cù lao Phật, nó có cù trỏ, nó có cù lao Phật, nó có cù trỏ Phật, nghe vậy để biết là cũng vậy thôi, cũng giống như Nam Mô Di Đà Phật chứ có gì đâu. Thế thì chữ A Di Đà là mình niệm A Di Đà, chứ Trung Quốc thì họ niệm A Di Đà. Rồi nếu mà cái chữ đó anh đưa qua Campuchia, đưa qua Lào, qua Lào, qua Thái Lan, qua bên Tây, bên Pháp, bên Nhật, họ đâu có nói được cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật. Mà đã nói cái gì mà Phật cũng hiểu hết. Thế thì mình nói năm cù lo Phật cũng là Phật, cù chó Phật cũng là Phật, vậy thì cũng được như thế là sao? Cho nên cái niệm Phật thiệt là phải niệm giác, niệm cái thể giác, cái tánh giác của con người. Cái này tôi biết tôi nói khó nghe, khó nghe mà tôi dám nói là tại vì tôi được chết rồi. Không nghe cái nói gì thế này là sao cất chùa được, mất cũng nặng hơn, còn ai đó cũng gì. Nhưng mà cái này mình nói nhỏ đây thôi, mà làm sao cho các sư không chịu á thì biểu tình đừng có kêu tôi nữa. Sư toàn kêu tôi tối hôm qua nó nhắc nhở bên hai nhà nha, mà nghe ớn quá là kỳ thao nói nó không đừng kêu tôi nữa. Chứ tôi nói vậy lẫn đó thì tôi thích cỡ vậy lẫn đó, tôi sẽ còn nhận ra nữa. Cái tầng này là mới tầng một thôi nha, lý tưởng của tôi là còn tầng hai, tầng ba, tầng bốn, về những cái lát tầng hai. Còn gì đáng giữ mà mình nói thiệt ra không phải là mình nói để mình nói cái xấu cái dở của ai hết, mà mình muốn trở lại cái con đường của tổ sư Minh Đăng Quang đã đi được một khúc rồi, mình chặt lại con đường của Thích Ca để mình đi tiếp con đường đó. Con đường đó chẳng có cái gì ghê gớm cả. Các vị cứ làm đúng nghĩa với chữ khất sĩ của các thầy, làm là đó là duy nhất đúng đó. Khất sĩ đi bố bà đi phá ác đi là tự nhiên đúng, chứ không cần nói gì đó. Cái quả của khất sĩ là ứng quốc, là sát mạng, là vô sanh. Cái quả là hớn rồi. Tu khất sĩ là cái quả của nó, nhân là khất sĩ, là bố ma, là phá ác, là khất sĩ. Mà cái quả của nó là vô sanh sát mạng nhẫn tu. Quả đó là một mặt đó. Vô sanh là nhìn thấy giải pháp là không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thiên, không bẩn. Thế cho nên trong đó, trong cái không đó, không có sắc quẩn, không có thọ quẩn, không có tưởng quẩn, không có hành quẩn, không có xúc quẩn, ngũ quẩn gì hay không. Đấy, cái điểm mình học vậy. Cho nên mình làm cái chuyện vậy nè, là đúng rồi, là duy nhất đúng đó. Nhưng mà đúng là đâu mà do mình làm. Còn mình làm, mình đặt ra cái đó thì gọi là mình tu nó là cái. Còn là mình làm, mình không cố ý làm theo. Chứ còn thức sĩ này đúng, duy nhất đúng. Còn cái ca từ là thức sĩ và ra mà cùng xuống cái tốc cách này. Tô khổ anh lạc là hướng xa rồi, là chỉ nên định vị cái là bạn hướng rồi, cái là bà lên trục quay rồi. Chứ tu thiền là